cho nó khỏi mang tiếng xấu thôi. Nếu mà tôi vô đơn mà tôi kiện đó, thì bắt buộc tôi phải kể tội của nó ra. Tôi đâu có đành làm vậy anh. Tôi muốn nó đó, cứ viện cái lý do đó là vợ chồng bất hòa. Rồi xong rồi nó nộp đơn, nó xin ly dị. Anh cứ nói nó nộp đơn trước đi. Rồi tôi cũng nộp đơn nói giống như vậy, để mà ưng thuận mà hai bên ly dị. Dĩ nhiên tòa đó người ta sẽ kêu hai bên lên kiếm cách để mà hòa giải. Nhưng mà hai bên nếu mà cứ nhất định đòi ly dị đó, hòa giải ít lần không được thì tự nhiên tòa sẽ lên án cho ly dị. Lúc đó đó thì không có ai mang tiếng gì hết. Chà, bây giờ nếu mà nói như Dượng vậy đó thì mình làm đơn làm sao? Cái đó thiệt tình tôi không biết cả Dượng. Về thủ tục theo pháp luật đó thì có nhiều cái rắc rối lắm, anh không có hiểu hết đâu. Phải chịu tốn vài trăm, mướn mấy ông trạng sư làm thì mới được. Dĩ nhiên là chuyện này nó sẽ dây dưa ít tháng, phải có mấy ông luật sư đi hầu để mà cãi lẽ nữa. Nếu mà tốn thì tốn chứ đâu có là sợ hao tốn được. Bây giờ đó, anh ra anh mướn luật sư, anh nói cho ông nghe như tôi mới nói đó thì ông hiểu liền. Như vậy để tôi về tôi thưa má cho má biết. Rồi ngày mai đó tôi sẽ đi mướn trạng sư. Mà Dượng cũng phải vô đơn để mà xin ly dị, mà cũng phải mướn luật sư. Để đó rồi tôi trở qua, tôi đem tiền qua cho Dượng trả hết tổn phí nghe Dượng. Không có cần đâu anh ba. Tôi cũng đâu có cần mướn luật sư làm cái gì. Tôi chỉ cần nộp đơn, tôi thuận theo cái ý của vợ tôi, chịu đồng ý ly dị thì được thôi. Bởi vì tôi đâu có kháng cự hay là có làm cái gì ngược lại đâu mà cần có luật sư để mà cãi lẽ được. Má có giận tôi như vậy, Dượng muốn cái gì đó tôi cũng phải đồng ý hết. Bây giờ Dượng nếu muốn có một số tiền để nuôi thằng Tân đó, hay là muốn có nhà cửa cho nó ở để rộng rãi cũng được. Dượng mua bao nhiêu đó má cũng cho mà. Hay là muốn cái nhà nào đó má cũng sẽ mua để cho thằng Tân nó đứng bộ. Anh về anh thưa lại với má đó là tôi xin gửi lời cảm ơn má, nhưng mà tôi không muốn gì hết. Thằng Tân nó là con của tôi, tự nhiên thì tôi phải có một cái bổn phận tôi nuôi nó. Cha con của tôi đó ở trong cái nhà như vậy đó thì cũng được rồi, cần gì phải có nhà lớn hơn. Tôi chỉ xin một điều đó là con vợ tôi đó, khi mà nó làm đơn nó xin ly dị đó, đừng có nhắc tới cái chuyện mà bắt cái thằng Vĩnh Tân về để nuôi. Ở cái đó đó thì Trượng khỏi cần nói. Ôi, cái đồ thứ mẹ hư mà cái đồ bắt con cái gì nữa. Tôi đó, tôi bảo đảm với Dượng cái chuyện đó. Dầu mà tòa có kêu Dượng giao con cho nó đi nữa đó, tôi cũng sẽ bắt nó đem trả lại cho Dượng nuôi. Thôi bây giờ để tôi về tôi thưa lại cho má biết. Rồi ngày mai tôi sẽ đi nói chuyện với trạng sư nghe Dượng. Thế mà trạng sư vô đơn rồi đó thì anh cho tôi biết để tôi nộp đơn tiếp theo. Làm việc gì đó tôi cũng trông cậy nơi Dượng. Tôi sẽ ghé thường nghe Dượng. Nói xong ba Khai đứng dậy cáo từ. Vĩnh Xuân đưa anh vợ ra tới xe. Ba Khai lên tiếng nói: Mà nội đó là cho dù vợ chồng Dượng có ly dị đi nữa, lúc nào má vẫn coi Dượng là một người rể quý của má. Còn riêng tôi, đối với Dượng đó, tôi thề có trời đất chứng minh, tình anh em của mình đó, trước sau như một, không bao giờ thay đổi. Vĩnh Xuân nghe ba Khai nói như vậy thì cũng rất cảm động, không nói được tiếng nào. Ba Khai lau nước mắt bước lên xe mà đi. Còn Vĩnh Xuân thì đi thẳng lại nhà ông Kinh, kể lại câu chuyện đó cho mẹ và vợ chồng ông Kinh nghe. Ai cũng khen bà chủ với ba Khai là người biết điều, và tiếc số mạng của Cẩm Nhung như vậy đã gây tai họa mà dứt đi cái tình thân ái. Vĩnh Xuân buồn bã lên tiếng nói: Tôi nghĩ thì có lẽ là tại cái số của tôi khiến cho tôi không có vợ thôi, chứ cũng không phải tại ai đâu. Trước kia đó, Cúc Hương là con nhà giàu kháng khích với tôi đó, thì trời khiến cho cha mẹ của cổ chê tôi nghèo, rồi cuối cùng cũng phải tìm cái chết để mà trọn nghĩa với tôi. Sau này đó, tôi cưới Cẩm Nhung, cũng lại là con nhà giàu, mà mẹ vợ với anh vợ đó quý trọng cái nghèo của tôi, thì trời lại khiến cho vợ của tôi hư, để cho cái cuộc hôn nhân nó rời rã. Cuộc đời đó đôi lúc nó trớ trêu quá, mọi chuyện đều do ông trời sắp đặt. Thôi mình cứ đường ngay mình đi, đừng có ham muốn quá, mà cũng đừng có ưu phiền gì hết, như vậy là xong.
Thầy Thông nói cái lời này á, quá thật là những lời đạo đức.
Ây, còn tôi á, giàu nghèo hay là còn mất gì á, tôi cũng không cần. Tôi chỉ có một chút cháu nội đây á, thì cũng đủ cho tôi cái tuổi về chiều rồi.
Nói xong, bà dắt Vĩnh Tân vào để dỗ cho nó ngủ. Ông Kinh và Vĩnh Xuân uống trà, rồi lấy đàn ra ngồi đàn chơi. Chuyện vợ chồng của Vĩnh Xuân vô đơn, tòa lấy cớ phu phụ bất hòa để mà ly dị. Tòa đã hòa giải 3 lần mà không được, cho nên cách vài tháng sau, tòa ra án lệnh cho phá hôn thú, giao Vĩnh Tân cho cha nuôi. Nhà bà chủ Thiệu khỏi mang tiếng thiên hạ cười chê. Mẹ con của bà vô cùng cảm đức và mến tình của Vĩnh Xuân.
Phan Vĩnh Xuân làm ký lục tại tòa bố Mỹ Tho hơn 8 năm. Đứng làm thông ngôn và làm việc cũng giống như mấy thầy ký khác. Thầy không có quyền trừng trị ai, mà cũng không có thế để nâng đỡ ai. Thầy chỉ muốn giữ cái bổn phận và giữ 4 chữ thanh cao chính trực. Dù gặp trường hợp nào, thầy cũng không quên 4 chữ đó. Người ta đang than phiền về thói bóc lột thì Vĩnh Xuân giữ thanh liêm. Người ta đang đau khổ với sự hiếp đáp thì Vĩnh Xuân giữ chánh trực. Người ta thi đua nhau hóng hách xa hoa thì Vĩnh Xuân an phận, thanh bần, vui thú phong lưu, cao thượng. Vĩnh Xuân cư xử trong vòng nghĩa nhân, kiệm ước, khiêm nhường, ôn hòa, giúp người chứ không hại người. Ai phải thì gần, ai không phải thì lánh xa. Không vua bợ nịnh hót ai, không thù oán giận hờn ai. Thầy chỉ ăn ở như vậy, chứ không mong học thói anh hùng hay quân tử gì hết, mà cũng được công chúng xa gần ngợi khen kính mến. Thậm chí lúc trước có mấy người sầm xì chê thầy khờ khạo, không biết thừa cơ hội để làm giàu, nhưng trước mắt họ cũng phải kiên nể rụt rè nhường bước. Khi Vĩnh Xuân cưới được vợ giàu mà không đổi cái cách ăn ở thì người ta không nói gì, đến chừng đồng ý để bỏ người vợ quý đó, thì quý là tại có cái gia tài ở sau lưng, mà thầy bỏ không có gì tiếc nuối. Tới chừng đó người ta mới chắc lưỡi lắc đầu và mới biết là thầy ái mộ một cái gì đó nhiều hơn là tiền bạc ruộng vườn. Mà quả thật Vĩnh Xuân dứt bỏ Cẩm Nhung được rồi, thầy không thấy buồn, không tiếc mà cũng không giận, không phiền chút nào hết. Thầy gỡ rồi xếp mà cất tấm hoành có thêu 4 chữ sắc cầm hòa hiệp của mấy ông thầy chúc mừng thầy lúc cưới vợ. Thầy để cho mẹ vui săn sóc Vĩnh Tân, chăm nom dỗ cho ăn cho ngủ. Thầy thì hòa đờn làm thơ với ông Kinh, vui chơi hoài mà không nhàm chán. Đêm nào không đờn thì làm thơ. Vĩnh Xuân lại trong đèn ngồi tại bàn viết, hoặc là đọc sách, hoặc là xem luật lệ hành chánh để mở rộng thêm kiến thức và biết thêm nghề nghiệp. Mà hễ ngồi lại bàn viết thì thầy lại nhìn bút tích của Cúc Hương, có khi nhìn trót nửa tiếng đồng hồ, nhìn rồi lơ lửng thầm hỏi không biết bây giờ Cúc Hương đầu thai ở trong nhà nào, ở đâu, năm nay được bao nhiêu tuổi rồi. Năm nay Vĩnh Xuân đã làm lương khá nhiều, số lương chu cấp cho gia đình xài không hết, vậy mà bà Hương Văn vẫn còn tiếp tục gói bánh ú bánh tét mà bán cho bạn hàng. Vì thím Tư Cam cứ theo nói gói bánh không cực khổ gì, lại bánh ngon, bán rất đắt, mỗi tháng có lợi đến 40-50 đồng, nếu mà bỏ nghề thì uổng lắm. Bà Kha qua thăm Vĩnh Xuân thường thường, rồi có người anh vợ là anh Kha cũng qua thăm, lần nào qua cũng cho đồ, khi thì cho trà ngon, khi thì xoài mít hoặc là cao dừa. Anh em gặp nhau cũng vẫn còn vui vẻ, thân thiện giống như lúc trước, nhưng cả hai người không bao giờ muốn nhắc đến Cẩm Nhung. Bà chủ Thiệu cũng có qua thăm chị Xuôi với cháu ngoại. Lần đầu bởi vì bà mắc cỡ cho nên bà bỡ ngỡ không vui. Đến chừng thấy chị Xuôi của mình vẫn niềm nở như xưa, mà chàng rể đi làm việc về cũng chào bà theo đủ lễ thì bà không còn ngại nữa. Cho nên vài ba tuần thì bà qua thăm một lần, qua thường tự nhiên quen với Vĩnh Tân, rồi bà ngoại với cháu ngoại cũng bắt đầu vui vẻ nói chuyện với nhau, gây được cảm tình chứ không còn ngần ngại như lúc trước. Bà Hương Văn thấy con đã bỏ vợ nhưng vẫn còn thân thiện với nhà vợ như vậy, lại thấy bà chủ qua thăm thường, nếu mình không thăm lại thì thất lễ, cho nên có rủ bà Kinh đi thăm bà chủ, rồi đem Vĩnh Tân qua bên ngoại cho nó chơi. Hai bà qua chợ cũ mấy lần mà không lần nào thấy Cẩm Nhung, lại cũng không nghe bà chủ nhắc tới Cẩm Nhung. Bà Kinh thì là một người có tánh hay lục lạo, nhưng thấy bà chủ không nhắc tới Cẩm Nhung, bà không nỡ bươi cái đống tro tàn vì sợ nó bay bụi, nhưng mà bà cứ tìm người quen mà dò dẫm trót cả năm trời, mới nghe tin tức chắc mà nói lại cho bà Hương Văn nghe. Theo lời người ở trong xóm nói với bà, thì khi được tòa án cho phá hung thú rồi, Cẩm Nhung qua ở với anh là Tư Thông ở bên Bến Tranh. Cách ít ngày, cô sanh một đứa con gái, nhưng bởi vì cô buồn quá, cho nên cái thai không được mạnh. Đứa con gái tội lỗi đó sanh ra được mấy ngày rồi nó cũng chết. Cô Cẩm Nhung đau luôn một tháng, tới chừng cô mạnh rồi, ba Khai mới cho xe qua rước cô về chợ cũ mà ở. Từ đó đến bây giờ, Cẩm Nhung mặc đồ vải, tối ngày ở nhà dưới hoặc nhà bếp, chứ không muốn lên nhà trên. Bây giờ thì cô ốm nheo, hai má hóp lại, cặp mắt sâu, cái sắc đẹp ngày trước 10 phần, bây giờ chỉ còn lại được vài 3 phần. Mỗi lần bà Hương Văn đem Vĩnh Tân qua thăm bà chủ, thì cô Cẩm Nhung chạy ra vườn sau để mà trốn, không dám cho con với mẹ chồng cũ thấy mặt của mình. Bà Hương Văn nghe kể là như vậy, thì bà động lòng khen ba Khai trị gia thiệt là nghiêm. Em phạm tội thì phải sống đau khổ để mà đền tội. Sống nhưng mà phải sống hèn hạ u sầu, chứ không được cao sang vui vẻ nữa. Mà bà cũng tội nghiệp cho thân phận của Cẩm Nhung, rủi xa chân sảy bước mà cảnh đời tươi đẹp hóa ra cái cảnh đời thê thảm. Thầy Thuốc Hoàng ở căn phố giữa ông Kinh với Vĩnh Xuân, thầy trả phố để lên cầu kho Sài Gòn mở tiệm coi mạch và hút thuốc bắc với cao đơn hoàng tán. Bà Hương Văn đã có tiền dư được 400-500, thấy con hay có khách tới chơi mà bây giờ ở một căn chật quá, tiếp khách bất tiện. Bà bàn tính với bà Kinh, tỏ ý muốn mướn luôn cái căn của thầy Hoàng để dọn hai căn thành một cho rộng rãi. Bà Kinh tán thành việc này lắm. Bà nói mướn thêm căn đó để riêng cho Vĩnh Xuân. Hai người Vĩnh Xuân và ông Kinh đờn chơi, tranh luận với nhau thật là tiện lợi. Tối bữa hôm đó, hai bà nói với Vĩnh Xuân và ông Kinh biết. Hai người cũng đồng ý. Bà Kinh mới lãnh đi nói với chủ phố để mà mướn căn đó. Sớm mai, ba Khai đi chợ, ghé giao bánh trái của bà chủ gửi cho Vĩnh Tân, thì gặp thợ của chủ phố sai ra coi để dặm vá và sơn phết căn nhà trống sạch sẽ để cho thầy Thông ở. Cậu khuyên bà Hương Văn nhân dịp có sẵn thợ kêu phá vách phía trong làm cửa để hai căn ăn thông với nhau để qua lại cho tiện. Bà đồng ý, cậu mới chỉ cho thợ trổ cửa xong xuôi hết rồi mới ra về. Đến xế mát bà chủ Thiệu lại qua nữa. Bà qua thăm chị Xuôi với cháu ngoại, bà cũng qua coi căn nhà mà thợ đang làm, rồi đi luôn qua thăm bà Kinh. Thừa lúc không có mặt chị Xuôi ở đó, bà chủ mới mở khăn nhỏ, lấy 10 tấm giấy 100 để trên ô trầu và nói nhỏ với bà Kinh.
Thuận này tôi có muốn ý là muốn giúp cho thầy Thông sắp đặt bề ăn ở cho sung sướng, mà nói cách nào thầy cũng không chịu. Bây giờ bận vợ chồng phải lìa nhau, tôi muốn cho thầy 5-3 ngàn hoặc là mua nhà cho thầy ở, mà thằng ba tôi nói hết sức mà thầy cứ từ chối hoài. Hôm nay thầy chịu dọn một căn riêng đặng ở cho thông thả mà tiếp khách. Thầy phải mua sắm đồ đạc cho tốt đặng dọn coi cho được. Tôi muốn chịu tiền cho thầy mua sắm đồ mà hồi trước thầy còn không chịu thỏ đồng tiền của tôi. Bây giờ mà tôi nói ra tôi sợ thầy từ chối nữa. nói với chị xui tôi á, thì tôi sợ chị cũng không chịu. Thầy Thông tánh thanh bạch như vậy, lẽ nào mà chị xui tôi làm trái ý của thầy? Vậy tôi xin gửi 1.000 cho bà. Bà thừa lúc nào chị xui tôi vui, bà nhỏ to cắt nghĩa sự thành tâm hảo ý của tôi cho chị biết. Rồi hai bà dùng cái số tiền này nè mà sắm đồ cho thiệt tốt, đặng dọn nhà, coi cho nó vui, tử tế. Nếu phải cần dùng thêm 1-2 ngàn nữa mới đủ mua, thì bà cứ cho tôi hay, tôi sẽ đưa thêm nữa. Thằng ba tôi á, nó cứ theo căn dặn, phải mua đồ cho tốt, đừng có hà tiện. Nếu muốn mua bàn ghế hay tủ giường thứ gì ở đây không có đó, thì bà cho nó biết, nó sẽ lên Sài Gòn mua chở về cho. Nó muốn lãnh dọn nhà cho thầy Thông hẳn hồi, nhưng nó sợ thầy Thông không chịu, nên nó không có dám ra mặt. Vì vậy nên tôi phải cậy bà lập thế làm sao giúp giùm cho cái vụ này êm ngàn bà Kinh.
Bà Kinh biết bà chủ và ba Khai thành thật quý trọng Vĩnh Xuân và có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ để tỏ lòng mến tiếc Vĩnh Xuân chứ không có ý gì khác. Bởi vậy bà đồng ý lãnh điều đình với bà Hương Văn để lo chuyện dọn nhà cho Vĩnh Xuân mà không cho Vĩnh Xuân biết có mẹ con bà chủ nhúng tay vào. Bà lấy 1.000 đồng bạc mà cất, sợ rủi bà Hương Văn lại thấy thì sẽ bại lộ mưu kế. Trong lúc gần dọn nhà, bà Kinh mới nói hết chuyện đó cho bà Hương Văn nghe và nói bà Hương Văn giữ kín đừng cho Vĩnh Xuân biết. Còn riêng ba Khai thì hằng ngày dắt hai bà đi lựa đồ mà mua. Ở Mỹ Tho thì có bàn ghế tủ ván mua được. Ba Khai lãnh lên Sài Gòn mua một cái giường sắt, một cái đồng hồ treo và một bộ đồ rửa mặt mà trở về. Nhờ ba bà giúp một, thành thử căn nhà của Vĩnh Xuân ở thật là đẹp, có đầy đủ đồ đạc. Bên căn cũ đem qua chỉ có cái bàn viết, cái tủ sách với cái khuôn kiến lộng bút tích của Cúc Hương mà thôi. Vĩnh Xuân thấy càng bữa càng có thêm đồ nhiều, mà đồ nào cũng quý giá thì hỏi với mẹ là tiền ở đâu mà mua đồ nhiều dữ vậy. Bà Hương Văn mới nói là tiền của bà bán bánh có lời để dành mấy năm nay, bây giờ có dịp xài thì xài, cất làm gì nữa. Vĩnh Xuân cũng không tin, có ý là nghi mẹ vay mượn tiền của người khác hoặc có bà chủ tiếp sức ở trong. Thầy hỏi bà Kinh thì bà Kinh cũng nói giống như bà Hương Văn, bởi vậy thầy bích lối không còn cách nào để nói được nữa hết. Vì bây giờ ở tới 2 căn mà con Sen lệ sinh thôi, bà Hương Văn phải mướn thêm một thằng nhỏ tên Ca 17 tuổi, ở phụ với thím Tư Cam, giặt đồ cho Vĩnh Xuân và ban đêm có khách thì nó lo trà nước cho tiện. Thằng nhỏ thật là giỏi, nhanh nhẹn, vui vẻ, mua lá chuối, đi chợ, phụ nấu cơm, quét nhà, giặt đồ, làm việc nào cũng gọn gàng. Vĩnh Xuân được sống tự do một mình trong căn nhà có đầy đủ tiện nghi để rèn tập văn chương, nhóm bạn cầm thi. Thầy lưu tâm vào đèn sách công phu, mê mẩn với phong lưu, thú vị. Đêm nào thì ông Kinh cũng qua đàm đạo, rồi khi thì ngâm câu tao nhã, lúc thì to nhỏ tiếng đờn, bữa nào có cụ quấn trai vô thì thêm giọng tiêu, nghe phới động can trường, hiệp với tiếng đàn kìm gợi nỗi niềm sầu thảm. Văn đã thanh tao, đờn đã thiền nghệ, Vĩnh Xuân mở rộng giao thiệp càng ngày càng rộng thêm. Chẳng những nhạc sư tứ phương như các cụ Nam Diêm, Ký Quần, Ký Hiệp, Tử Thức, Tư Khôi lui tới thường xuyên mà thôi, mà những văn sĩ có danh trong lục tỉnh như mấy cụ Mộng Liêm, Tòng Khuê, Ngum Tiêu, Thanh Phong, Lê Sâm, Bá Nghiêm, Hoàng Tiêu đều là những khách tri âm của Vĩnh Xuân hết thảy. Trót mấy năm, Vĩnh Xuân sống với chuỗi ngày thảnh thơi khỏe khoắn, tục lụy không còn nữa, nhiệm vụ đã xong. Tới chừng Vĩnh Tân được 7 tuổi, thầy mới cho nó đến trường mà học, có thằng Ca đưa rước đi về mỗi buổi. Năm Vĩnh Xuân được 35 tuổi, thầy đã có đủ điều kiện để dự thi chức tri huyện. Nhưng mà thầy không ham tranh danh lợi, chỉ muốn an nhàn để dưỡng chí và nuôi mẹ mà thôi. Mà mấy thầy làm chung cứ theo đốc thúc hoài, nhất là vợ chồng của ông Kinh Lương nói không làm việc nhà nước thì không nói làm gì, chứ đã chọn cái chốn quan trường thì phải tiến bước với người ta, tại sao lại muốn thối lui. Huống chi thầy viết pháp văn dễ dàng, nói tiếng Pháp nhanh nhẹn, hiểu biết các cơ quan hành chánh thì đáng mặt làm quan quyện lắm, tại sao không chịu làm. Dầu thầy không muốn, thầy cũng phải làm cho mẹ vui lòng, được thấy đứa con của bà có công nuôi nấng mấy lâu nay, bây giờ đã chiếm được một cái địa vị khả quan ở trong xã hội. Ông Kinh Lương quả thật là giỏi. Ông biết Vĩnh Xuân là người có hiếu cho nên ông mới đem cái thuyết chí hiếu đó ra mà nói, và cuối cùng làm cho Vĩnh Xuân siêu lòng. Vĩnh Xuân mới làm đơn xin dự thi chức tri huyện, và quả thật Vĩnh Xuân thi đậu một cách dễ dàng, lại được chiếm thủ khoa. Mấy thầy ở Mỹ Tho mới hùng tiền đặt tiệc đãi Vĩnh Xuân mà mừng cho thầy được mở được bước đường công danh rộng rãi. Bà chủ Thiệu hay tin thì buổi trưa bà qua mà chúc mừng cho Vĩnh Xuân, rồi buổi tối ba Khai cũng qua mà mừng riêng phần cậu nữa. Thừa lúc có bà Hương Văn với ông Kinh, bà Kinh đủ mặt, ba Khai mới đứng dậy và lên tiếng nói:
"Má tôi hay dượng thi đậu tri huyện đó, bà mừng lắm. Hồi nãy má tôi qua đó thăm Dượng Năm, má tôi biểu thay mặt mời Dượng Năm, mời bác với lại ông Kinh bà Kinh nữa. Bữa chủ nhật này qua nhà ăn cơm trưa với má tôi một bữa, cũng không có phải tiệc tùng gì đâu. Đó chỉ là bữa cơm thân mật trong gia đình, để má tôi tỏ lòng mừng cho cái đường công danh của Dượng Năm hiển đạt, chứ không có ý gì khác. Vậy tôi xin bác, ông Kinh, bà Kinh với lại Dượng Năm đó vui lòng nhận lời, chứ nếu mà từ chối đó thì má tôi buồn lắm."
Vĩnh Xuân nghe nói như vậy thì do dự ngồi lặng im suy nghĩ. Bà Hương Văn mới lên tiếng nói:
"Từ ngày có chuyện chị xui với cậu ba qua thăm hoài à, mà con không thăm lại đặng trả lễ một lần nào hết. Hôm nay con được hiển đạt, chị xui muốn cho con qua nhà ăn cơm với chị một bữa. Vậy má nghĩ con cũng không nên chối từ. Bề nào cũng là tình mẹ con. Chị xui ở bển là bà ngoại của thằng Tân. Con thi đậu má mừng, thì chị xui ở bển cũng mừng. Con không được phép phụ tình chị xui với lại cậu ba. Dầu mấy năm nay vợ chồng con xa nhau, song chị xui cũng vẫn đãi con là con rể, không có đổi ý thay lòng chút nào hết á."
Lúc đó ông Kinh và bà Kinh cũng tiếp mà nói vào, và nói là Vĩnh Xuân phải nhận lời bà chủ mời, không được từ chối. Vĩnh Xuân thấy ai cũng đồng ý hết, cho nên phải xui theo, và chuyển nhờ ba Khai về thưa với bà chủ là trưa chủ nhật mọi người bên này sẽ qua ăn cơm với bà chủ một bữa cho vui. Bà Khai mừng lắm, hứa là chủ nhật lối 9 giờ sẽ cho xe rước bà Hương Văn, bà Kinh và Vĩnh Tân qua trước, rồi sẽ quay trở lại rước ông Kinh với Vĩnh Xuân đi chuyến sau. Ba Khai về rồi, mấy người mới bàn luận thái độ của bà chủ và ba Khai. Ai cũng công nhận mẹ con của bà chủ quả tình mến trọng Vĩnh Xuân, trọng người mà cũng biết đạo nghĩa, chứ không phải tỏ ý lân la để cậy quyền cậy thế. Vĩnh Xuân hỏi mấy năm nay Cẩm Nhung đã có chồng khác hay chưa, và làm nghề gì ở đâu, sao không nghe bà chủ hay là ba Khai nhắc tới bao giờ. Bà Kinh lúc này mới nói thiệt cho Vĩnh Xuân biết về cái chuyện của Cẩm Nhung mà bà biết được. Bà nói khi phá hôn thú rồi, ba Khai đã dùng quyền anh lớn để trị tội đứa em gái hư hỏng, đưa Cẩm Nhung qua Bến Tranh ở với anh là Tư Thông, sanh con gái, rồi sau đó đứa nhỏ bị chết, mẹ thì bệnh nặng. Tới chừng Cẩm Nhung mạnh rồi, ba Khai mới cho rước về ở bên chợ cũ, bắt Cẩm Nhung mặc đồ vải chứ không cho mặc hàng lụa nữa, rồi bắt ở nhà dưới với nhà bếp chứ không được leo lên nhà trên, không cho đi chơi mà ai tới cũng không được nói chuyện. Mấy lần bà Kinh hay bà Hưng Văn đem Vĩnh Tân qua thăm bà chủ thì Cẩm Nhung phải trốn ra sau vườn, không được thấy mặt con hay mẹ chồng. Bà Kinh khen ba Khai đã thế quyền cho cha mà trị đạo nhà thật là nghiêm khắc, mà theo ý bà là phải gắt gao như vậy mới duy trì được thuần phong mỹ tục. Ông Kinh thì không hiệp ý với bà. Ông nói người có tội phải đền tội đã đành, nhưng cái cách ba Khai làm có hơi quá lố. Còn Vĩnh Xuân thì chỉ ngồi im buồn hiu, không nói gì hết. Sáng chủ nhật, xe qua sớm rước bà Hương Văn, Vĩnh Tân với bà Kinh đi trước. Tuy là xe trở qua liền, nhưng mà Vĩnh Xuân biểu phu sa cứ chờ, đến 10 giờ thầy mới đi với ông Kinh. Xe ngừng thì có ba Khai với Tư Thông, hai anh em mặc áo dài đàng hoàng, trực sẵn ở ngoài sân để tiếp khách. Đã mấy năm rồi, Vĩnh Xuân không để chân đến đây nữa, nhưng mà hôm nay quay trở lại, thầy không bỡ ngỡ. Thầy bắt tay chào hai người anh vợ cũ, rồi đi thẳng vô trong nhà. Lúc đó Vĩnh Tân lật đật chạy ra đón cha của mình. Vĩnh Xuân thấy bà chủ đang ngồi trên bộ ván lớn ở phía trong với bà Kinh và bà Hương Văn. Thầy mới nắm tay Vĩnh Tân dắt đi thẳng vô trong đó. Ông Kinh cũng đi theo sau. Bà chủ mới bước xuống đứng chào khách. Vĩnh Xuân lại gần chắp tay chào mẹ vợ cũ và lên tiếng. Thưa má, bữa nay má khỏe không? Nghe chàng rể cũ bây giờ đã là quan huyện, vẫn gọi mình bằng má như hồi trước. Bà chủ vui buồn, lẫn lộn. Bà cảm động lắm, cho nên miệng thì mỉm cười nói.
Bữa nay má khỏe, má vui lắm.
Bà nói mà hai giọt nước mắt cứ chảy ra, ướt đôi gò má của bà. Đã có cái bàn nhỏ với hai cái ghế để sẵn trước bộ ván. Bà chủ mới mời ông Kinh và Vĩnh Xuân tới ngồi gần để mấy bà nói chuyện cho dễ. Lúc đó Tư Thông bưng một bình trà mới đem lên. Bà Khai rước lấy mà rót ra hai tách, vừa rót vừa nói.
Tôi biết ông Kinh với lại Dượng Năm thích uống trà ngon. Cho nên hôm qua có dịp đi Sài Gòn đó, tôi có vô Chợ Lớn kiếm mua cái loại trà thượng hạng để mời ông Kinh với Dượng Năm uống thử coi có đúng là trà ngon hay không. Chứ bởi vì tôi đó thì tôi không quen uống trà, tôi không biết là nó ngon dở như thế nào.
Ông Kinh nhấp thử một ngụm trà, ông lên tiếng khen quả thật là trà ngon. Vĩnh Xuân cũng khen ngon và hỏi trà hiệu gì. Tư Thông mới đem cái hộp trà đưa cho Vĩnh Xuân coi. Vĩnh Xuân vừa ngó thấy thì lên tiếng nói. Đây là trà Thiết Quan Âm. Ở đây mình không có bán bởi vì ít có ai mua lắm. Cái người không quen uống trà đó thì người ta sẽ chê là cái trà này đắng. Mà cái giá nó thì nó lại mắc bằng hai cái trà, cái loại mà Trung Quốc kỳ trưởng. Chỉ có một mình cụ Vấn Trai cụ thích. Cụ phải gửi mua trên Chợ Lớn mới có cái loại này đây. Còn Vĩnh Tân thì cứ sẵn bẩn đứng một bên cha. Bà Hương Văn kêu lại ván mà ngồi để cho cha nó nói chuyện. Tân nó không chịu đi. Tư Thông thấy vậy mới nhắc để thêm một cái ghế dựa bên Vĩnh Xuân rồi đỡ thằng Tân lên ngồi chơi. Bà chủ nhìn rể, nhìn cháu ngoại trong lòng vô cùng hân hoan, nhưng mà cặp mắt của bà ướt rượt. Còn ba Khai thì lo cầm khách, Tư Thông thì coi sắp đặt bàn ăn, dọn ăn tại cái bàn tròn để dưới nhà để tiếp khách quý. Vĩnh Xuân nói chuyện vui vẻ thân thước giống như hồi trước, cũng không thay đổi chút nào. Nói bà chủ thầy cũng xưng con và cũng gọi bằng má. Cái đó làm cho bà cảm thấy hết bỡ ngỡ. Hết bỡ ngỡ cho nên bà cũng vui vẻ gọi Vĩnh Xuân bằng con với một giọng ngọt ngào, im ấm, đầy tình nghĩa, thương yêu. Bây giờ bà đã thấy rõ cái tai họa năm trước xảy ra trong nhà. Bà tưởng nó đã phá tan cái hạnh phúc gia đình của bà. Không ngờ nhờ cái lòng quảng đại của chàng rể, ham nhân nghĩa hơn tiền bạc, mà hạnh phúc vẫn còn lưu lại cho bà được ít nhiều, để bà vui hưởng lúc tuổi già sức yếu. Bàn ăn đặt xong rồi, đồ ăn cũng đã dọn đủ. Bà Khai mới tới thưa cho bà hay. Bà chủ mới đứng dậy mời khách cùng ăn cơm, dùng một bữa cơm thân mật gia đình để mừng cho người rể cũ của bà là bậc quảng đại, cho nên được trời Phật ban thưởng thân danh hiển đạt. Tuy dọn ăn trên một bàn tròn, nhưng mà bà chủ muốn sắp đặt đàn ông với đàn bà phân biệt. Bà mời bà Kinh ngồi trước, kế đến là bà Hương Văn, Vĩnh Tân ngồi tiếp theo, rồi đến bà chủ. Làm như vậy cho cháu Tân ngồi giữa một bên bà nội, một bên bà ngoại. Còn phía đàn ông thì ông Kinh ngồi giáp với bà Kinh, rồi tới Vĩnh Xuân. Ba Khai ngồi tiếp theo đó, Tư Thông thì đứng ngoài để mà coi phụ đem thức ăn. Vĩnh Xuân nói bữa cơm gia đình thì hai anh phải ngồi đủ, cho nên mới nài Tư Thông cũng phải ngồi ăn chung cho vui. Nếu có thiếu cái gì thì cứ sai người nhà đi lấy. Cho nên Tư Thông phải nhắc thêm một cái ghế ngồi giữa bà chủ và Ba Khai. Tuy là nói là bữa cơm gia đình nhưng mà đồ ăn rất nhiều. Lại có yến, có bào ngư, có heo quay, có vi cá, giống như một cỗ bàn lớn. Ông Kinh và Vĩnh Xuân khen đồ ăn nhiều mà ngon, làm cho bà chủ cũng vui. Bà không cần phải dè dặt hay kiêng nể nữa. Lúc gần mãn tiệc, bà chủ nhìn Vĩnh Xuân rồi mới nghiêm nét mặt bà nói.
Nè con, bữa nay sẵn có chị với ông Kinh, bà Kinh. Má xin phép nói với con một chuyện. Bây giờ con đã làm ông quan rồi. Con nên tính bề chấp nối tóc tơ, đặng có người nội trợ cho chị đây được khỏe và cho con an trí mà lo dạy dân. Con coi chỗ nào biết nhân nghĩa thì con cưới, chẳng cần giàu hay nghèo. Má sẽ phụ với chị mà lo gia thất cho con.